thỉnh thoảng ổng cũng được sơ sơ vào trong chùa, nhưng mà không bao giờ được vào thiền đường hết cả. Tại ổng đâu có ngồi thiền, nhưng mà ổng rất tò mò không biết trong đó có cái gì, thế nào. Ổng mới năn nỉ cái ông Hương Đăng, thầy cho tôi vô tôi ngồi trong khóc kẹt cũng được. Rồi thầy biểu tôi làm gì tôi cũng làm hết trơn á. Thì cái ông Hương Đăng này cũng quen biết cái ông đồ hũ bán lâu năm hay bán đồ hũ cho chùa. Ổng mới nói thôi được, nhưng mà chú mày mà vô á thì chú mày phải ngồi xếp bằng giống y quý thầy, giữ yên lặng, mắt nhìn xuống, ngồi như thế này nè. Thế ông mới chỉ xong ông đồ hũ gật đầu, được, tôi sẽ làm y như lời thầy. Cái hai người dẫn đi vô, ổng rón rén, ổng vô ổng ngồi trong hốc kẹt, ngồi xếp bằng, tay để trước bụng. Ông ngồi được chút xíu cái ông bắt đầu mở mắt ra, ông nhìn quanh, nhìn quất, ông thấy người nào cũng liêm diêm, ngồi ngay lưng thẳng ro hết trơn. Cái ông nhìn quanh một lát, cái ông thấy ai cũng đàng hoàng nghiêm túc hết, thì trong lòng ổng mới sanh một cái tâm kính ngưỡng. Ông nói thôi mình cũng bắt chước họ, mình ngồi im. Cái ông nhắm mắt ngồi xuống, nhắm mắt nhìn xuống, nhìn rồi bắt đầu cũng im. Không biết im được một lúc là cũng ráng tới hết xã dạ thiền đi về. Thì khi mà ổng đi về chùa, đi về rồi thì gặp ai ổng cũng khen, ôi tham thiền hay quá, tham thiền hay quá. Thì mấy cái người hàng xóm mới hỏi, ủa hay sao vậy? Ổng nói, ô tôi tham thiền tôi mới nhớ ra được là cái ông già tám này ổng mua thiếu tôi 5 đồng lâu lắm rồi ổng chưa có trả, tôi nhớ rồi, mai tôi đi đòi ổng đó. Thì em mới thấy là người ta ngồi thiền sáng đạo, còn cái ông này ngồi thiền ổng bèn nhớ ra được người ta thiếu nợ ông 5 đồng. Thì như vậy cái biết nó vẫn có, cái yên lặng nó vẫn có, tâm thức của mình á nó luôn luôn sao động, cho nên nó không có nó không có tỉnh sáng. Thì cái ông đậu hũ này thường á ổng lăng xăng ổng không thể nhớ ra được cái chuyện cũ. Thì bây giờ khi ngồi yên, ông cũng yên và ông cũng sáng, em thấy không? Tâm trí lắng xuống và nó sáng, nhưng mà cái tâm ông hướng về chuyện tiền bạc và đậu hũ, cho nên nó bèn phát sáng ra 5 đồng người ta thiếu nợ. Còn một cái người ưu tư chuyện sanh tử, ví dụ như hôm trước sư ông thắc mắc nghĩ ngợi một cái câu là dĩ vô niệm vi tông, vô môn vi pháp môn. Mà sư ông thắc mắc thì một đêm hai đêm không ngủ được, cho tới cái bữa kế là sư ông ngồi thiền và sáng ra cái lẽ đó. Thì như vậy khi ngồi thiền cũng yên, phải không, và lắng thì tâm sáng, nhưng mà đối với sư ông thì tất cả tâm tư nó hướng về cái câu đó, cho nên nó vỡ ra được câu đó và mới kêu quý thầy quý cô vô để dạy cho biết cái chỗ nhận ra. Còn cái ông đậu hũ này nó cũng lắng và nó cũng sáng, cho nên nó nhận ra được 5 đồng còn thiếu, để cho thấy cái biết của mình nó thông nơi phàm và thánh, chứ không có ai mà thiếu. Và thêm một điều nữa, nếu mà mình đi sâu á thì em sẽ thấy cái ý thức của mình nó trong nhà thiền gọi là giặc, không có oan, không có oan một chút nào hết. Chính nó làm cho mình mất đi cái của báu nhà mình. Còn đối với khoa học thì người ta không gọi là cái biết và cái thức, mà có một vài cái chữ khác hơi khác. Ví dụ phần ý thức người ta gọi là ý thức, và một cái phần chìm sâu người ta gọi là vô thức, cũng là thức. Thì cái vô thức này nó ít bị cái sự chi phối của ý thức. Có một cái ông đó, ổng mất vợ rất sớm, vợ chết, mà ổng thương cái cô này ghê lắm. Thì trước cái khi mà vợ chết thì bà mới nắm tay ổng. Thì khi mà nắm tay thì mấy em biết là vợ chồng người ta có cái chiếc nhẫn nơi tay á, thì bà nói là anh đừng có quên em, anh đeo chiếc nhẫn này hoài, đừng có bỏ. Thì ông này ổng hứa, và vì vậy không bao giờ ổng rời cái chiếc nhẫn trên tay dù là bà vợ chết bao nhiêu năm. Thì cho tới một hôm ổng đi, thường ngày thì ổng đi vào rừng kiếm củi rồi gì đó hay đi đâu đó không biết. Thì ổng đi rồi tới chiều về tắm rửa, thì cuối cùng ổng mới khám phá ra là chiếc nhẫn nó đi đâu mất tiêu á. không có trên cái ngón tay của mình nữa. Thì ông hết hồn, kiếm mà biết đâu mà kiếm. Và ông rất là buồn, buồn bã. Thì từ đó cho tới tối, ông cứ thẫn thờ mà không biết là rớt lúc nào, rớt ở đâu hết cả. Thì tối đó ông nằm ngủ mà ngủ cũng không yên, tại vì ông có cái cảm giác là mình không có giữ cái lời hứa với vợ mình. Thì tối hôm đó ông mới nằm mơ. Ông nằm mơ, ông thấy mình đi trong rừng, rồi trở lại cái con suối mà trong rừng, trên đường về nhà đi ngang cái con suối đó. Rồi ông xuống dưới suối, ông rửa mặt và ông rớt cái chiếc nhẫn ở dưới suối. Thì ngay lúc đó ông mừng quá, ông la lên và ông thức dậy. Thì ông mới thấy cái giấc mơ y hệt cái câu chuyện ban chiều, là thật sự ông có đi ngang qua suối, ông có rửa mặt như vậy. Thì lập tức trời vừa tờ mờ sáng là ông lên đường đi tới, trở lại cái con suối. Và tới cái chỗ mà ông rửa mặt thì nước suối rất là trong. Buổi sáng thì rõ ràng ông nhìn thấy cái chiếc nhẫn nó nằm dưới cái đáy nước. Đó, thì ông lụm cái chiếc nhẫn lên. Thì em biết, người ta giải thích khi, đây này, khi mà chiếc nhẫn trên tay ông nó tuột ra, rớt xuống á, thì tâm ý của ông nó mắc nghĩ ngợi đâu á, thành ra nó không hề biết cái chuyện chiếc nhẫn rơi ra khỏi tay. Nhưng mà cái biết của thân á, nó không bao giờ không có mặt. Cho nên cái ngón tay này nó đã từng đeo cái chiếc nhẫn á bao nhiêu năm. Và bây giờ khi chiếc nhẫn nó tuột ra thì cái tay này nó có biết không mấy em? À, nó ghi nhận cái cảm giác này trên hệ thần kinh của ông á, nó không hề không bao giờ vắng mặt cái biết của mình. Đó. Nhưng mà nó ở đó vì cái ý thức của ông mắc nghĩ ngợi gì đâu á, thành ra cái này nó ở trong vô thức. Rồi vì tâm ông nó bồn chồn, nó quay quắt đi kiếm cái chỗ này, cho nên khi ông ngủ một cái thì cái hướng của ý thức nó trở về lại, nó đi tìm. Thì vì rằng hễ mà nó đi tìm á thì nó sẽ mở ra cái chỗ này, cho nên bây giờ cái phần vô thức nó mới được mở ra, thì nó mới hiện lại cái hình ảnh là ổng đi tới suối như vậy như vậy. Thì thật ra là có ai chỉ cho ổng không? Thì chính cái vô thức trả lời cho ổng. Và câu chuyện này là một câu chuyện xảy ra thực, mà nó chứng minh cho mình thấy là cái ý thức thì lúc có lúc không, còn cái biết của sáu căn mình á không bao giờ vắng mặt. Đó, mà hễ mà mình cứ theo ý thức thì mình sẽ bỏ qua những cái biết của tự thân này. Và cái này không phải đợi tới thánh mới biết, mà mọi người đều có, đều biết. Cho nên mới gọi là nó không có hạn cuộc nơi thánh, mà vẫn thâm hết nơi phàm, chứ không ai là không có. Cho nên Bồ Tát giác thủ, mấy em sửa trong bản thủ chứ không phải thử, chính vị là đây có chính vị Bồ Tát đến hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi: thế nào là cảnh giới trí của Phật và thế nào là cảnh giới biết của Phật? Phật trả lời, thì câu trả lời của Ngài Văn Thù là: trí của Phật tự tại trong tam giới không ngăn ngại, còn cái biết của Phật là không phải thức hay phân biệt được, cũng không phải cảnh giới của tâm, bản tánh nó thanh tịnh chỉ bày các chúng sanh. Đây lại phân biệt thêm một lần nữa. Đối với Phật thì thế nào là trí và thế nào là biết? Sở dĩ mà nói cặn kẽ lui tới như thế này, nếu không người học sẽ lầm cho là cứu cánh của mình là trí. Đó, em thấy không? Thường mình cứ nghĩ là cái trí là cái rốt ráo để cho mình thành tựu, mà cái trí là cái phải quán, phải tu tập nó mới thành. Còn cái biết á, là cái có sẵn. À, thành ra khi mình tu, nếu mình nhắm nơi cái trí là mình đi xa và mất thời gian. Còn nếu mình ý thức được mục đích của mình là cái biết, mà cái biết có sẵn, thì em bớt nhọc nhằn không? phải không?